Thân thân Yeah. và hơn 7.000 vị tại gia Phật tử tại gia. Ngài phiên dịch và trước đáp hơn 55 tác phẩm, và những tác phẩm của Ngài được phổ biến khắp trên năm châu. Và hành nguyện của Ngài là lạy Phật và trì tụng chú Lăng Nghiêm vào một buổi sáng. Như quý Phật tử thường biết, quý Phật tử nào đã từng lạy Phật một chữ một lạy chưa? Quý Phật tử nào đã thực hành được pháp môn đó chưa? Riêng Ngài đã lạy xong bộ Pháp Hoa, và bây giờ Ngài đang tiếp tục lạy cái bộ Đại Bát Niết Bàn một chữ một lạy. Bộ Pháp Hoa mình tụng không là cũng một ngày một quyển, là tụng 7 ngày mới xong. Ngài phát nguyện tụng một chữ một lạy. Tùy theo cái từng nơi để người ta xướng danh hiệu, nhưng mà ở Việt Nam là như họ thường xướng là Nam Mô Nhất Bụng Diệu, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa, rồi
Nam Mô Diệu
Quang Thế Âm Bồ Tát Pháp Bảy Gia. Họ thường khiến là Nam Mô Diệu Quang Thế Âm Bồ Tát và Nam Mô Pháp Quang Thế Âm Bồ Tát là Ngài đánh lên một lại. Cái đó là tùy theo từng quý vị phát nguyện. Quý vị nào mà phát nguyện lại một chữ một lại thì chúng ta cũng có thể làm được, nhưng mà chắc là cũng mất mấy năm nữa xong. Họ tưởng đã lại xong bộ Pháp Hoa trên 77.000 lại. Và bây giờ họ tưởng đang lại bộ thứ hai là bộ Đại Bát Niết Bàn. Đó là hành nguyện của Ngài. Và hiện tại họ thường Ngài cũng rất chú trọng về cái công việc đào tạo tăng tài. Quý Phật tử biết Ngài đã giúp cho hơn 100 tăng ni sinh đang du học ở Ấn Độ học trình tiến sĩ và thạc sĩ, và đã có hơn 80 vị đã ra trường. Và trong cái chương trình cấp học bổng của Hòa Thượng, trong đó có chúng tôi và ni sư bên Huệ cũng đã từng nhận học bổng của Hòa Thượng trong thời gian lưu học tại Ấn Độ. Ngoài ra Hòa Thượng cũng có cấp một vài cái học bổng ở Mỹ và Đài Loan. Ở Mỹ thì chúng tôi được biết là Thượng Tọa Thích Thanh Tuấn cũng đã nhận học bổng của Hòa Thượng cũng hơn 10 năm. Dạ, 20 năm, Hòa Thượng 20 năm. Và đó là đôi nét sơ về Hòa Thượng. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay. Và bên tay phải của chúng con xin thành kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Thông Tiết, trụ trì của Thiền viện Chánh Pháp ở La Hoa, thiền viện của Thượng Tọa bên đó La Hoa rất là lớn và rất là đẹp. Những quý Phật tử nào có nhân duyên chúng ta đi hành hương thì sẽ ghé thăm thiền viện của Hòa Thượng. Và bên tay phải, bên trái của chúng con xin cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Thiện Đạo, Phó trụ trì của California. Và bên tay phải của Thượng Tọa Thích Thông Thiết, chúng con xin cung kính giới thiệu Ni sư Thích Tử Minh Huệ, Vương Cúng của chùa Đà San Diego, California. Và chúng con là Thích Thành Đức đến từ chùa Phật Âm ở Minnesota. Và các phái đoàn của Hoàng Pháp 2010 có thêm là Thượng Tọa Thích Minh Dung và Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng. Và Minh Dung và Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, hai vị này vì Phật sự nên không ghé cái vùng mà Jacksonville, Florida của chúng ta được. Và trong phái đoàn, trong những ngày kế tiếp sẽ có Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn đến từ Chicago. Ngài là trụ trì chùa Túc Lâm và Ngài cũng đã tốt nghiệp và tiến sĩ ở Đại học Berkeley. Và tiếp theo Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn là có Đại Đức Thích Thiện Thái đến từ Houston. Đại Đức Thích Hành Tuệ đến từ Phật Đà San Diego và Đại Đức Thích Thánh Trí đến từ Washington DC. đó là những cái vị tăng sắp đến chùa của chúng ta trong khóa tu học mùa xuân 2010. Và đặc biệt hôm nay chúng con xin cung kính giới thiệu tổng thể quý đạo hữu Phật tử hiện diện trong đạo tràng Hải Đức của chúng ta chiều hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, và tiếp theo chương trình chúng con xin mời đại đức thích thiền đạo hướng dẫn quý Phật tử chúng ta niệm Phật theo cái phương pháp khoa học trong vòng 15 phút. Dạ, Di Đà Phật.
Trước khi đi vào phần thực hành niệm Phật, nói sơ về cái ý nghĩa trước, chúng ta hiểu cái phương pháp thì mình thực hành nó có lợi ích hơn. Trước khi vào đề, chúng ta xin kể một món chuyện, gọi là tiên học lễ hậu học Phật. Ở dưới chùa quê có hai thầy trò, thầy dắt đệ tử lên chùa thành thị để dự lễ Phật đản. Thì người học trò này rất là phân vân, sau lúc nghe thầy mình gọi vị này đại đức thượng thọ hòa thượng, không biết cái lễ nghi trong đạo làm sao. Quý vị cũng có cái tâm niệm gì phải không? Thì sau khi làm lễ Phật đản thì về lại chùa đó, thì ông thầy dạy đệ tử rằng thầy con thấy vị nào mà rẻ rẻ vậy đó, mặc áo vàng thì gọi đại đức, thầy còn mới tu tăng trẻ, rồi cái gì nào mà trung niên có vẻ đứng đắn một chút đó, con gọi là thượng tọ, thì ở trong chùa cũng thánh tương 820 năm rồi. Cái chủ tịch hỏi Phật thầy rồi lên nữa là gì? Thì thầy cũng nói là hòa thượng, thì có ở trong chùa có công đức độ tăng lập tự 40 năm lên hòa thượng. Chú hỏi lên nữa là gì bà thầy? Thầy nói lên bàn thờ. Thì chúng ta dù nam dù nữ, dù lớn dù nhỏ, trước sau cũng đi con đường đó. Thì để chuẩn bị cho cái cuộc đường mà mình phải lên đó, thì ở trong nhà Phật, nhất là trong vườn hoa tịnh độ, có phương pháp niệm Phật trì danh, như mình niệm cho ra tiếng. Và theo tôi học được kinh nghiệm từ các thầy đó, nhất là trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh Tiểu Bổn A Di Đà, có nhắc tới cái vấn đề sâu đêm. Và thêm nữa là trong ngành tâm lý Hoa Kỳ đó, họ nghiên cứu về cái não bộ, tạm gọi nó là cái trung tâm thần kinh của mình đó, nó điều khiển tất cả những cái cử chỉ của mình. Thì bây giờ mình dùng những cái nghiên cứu của khoa học và cái đó giáo lý niệm Phật trì danh và thêm những cái kinh nghiệm tu tập của chúng mình đó, thì mình sẽ đúc kết thành một cái món ăn tinh thần nghe ngày hôm nay, giống như mì ăn liền vậy đó. Thì quý vị ăn cái món này 5 phút thì quý vị cho biết coi nó ngon dở thế nào ha. 5 phút thì hoàn toàn yêu cầu 15 phút. Thì khi quý vị niệm đó, quý vị chịu khó ngồi thẳng cái xương sống mình lên, cái điều thứ nhất, tại vì nó là cái đường dây thần kinh. Thì khi mình ngồi thẳng đó thì máu huyết nó lưu thông, thì lúc nó lưu thông đó, lúc mình niệm đó, mình đếm số thì cái bên trái bán cầu não bên trái nó hoạt động, và bán cầu phải nó hoạt động, nó nối kết thành cả một cái bộ não niệm Phật. Chứ không phải như hồi đó như mình niệm Phật hay gì đó mà cái gì đó mà không có số đếm, thì chỉ có bên phải là nó làm việc thôi. Thì cái lúc mình niệm như thế đó, não mình nó sẽ tiết ra một chất an thần gọi là dopamine, thì nó đi theo cái luồng máu từ cái bên này, thì cái xương sống mình thẳng ra đó, thì nó sẽ chi phối tất cả những tế bào trong con người mình, có một cái chất gọi là kim cang bất hoại, hay là niệm Phật tâm nguyện theo như các vị trong nhà liên tình đầu tâm đó. Thì mình tập mỗi ngày, mình có cái công phu, có cái thời nhất định, thì cái con đường niệm Phật của mình nó sẽ tiến. Mình nên niệm Phật lúc mình còn sống, còn khỏe, còn cái hơi thở, thì mình có thể được một cái chút niết bàn tại cái thời gian này. Đó là cái mục đích của Đức Phật muốn trao gửi cho chúng ta cái phương pháp niệm Phật tam muội, mà không phải chờ tới lúc ô hô tắt thở, mà ngay cái phút tại đạo tràng này quý vị có thể tận hưởng được cái nguồn hạnh phúc chân thiện mỹ đó từ ngàn xưa, từ Đức Phật truyền qua chư Phật cho tới ngày hôm nay. Thì đây là cái phương pháp niệm Phật rất là lợi ích. Thì bản thân chúng tôi những năm qua ở chùa cũng đã hành trì, hy vọng rằng ngày hôm nay có thể giới thiệu tới quý vị phương pháp niệm Phật kiếm số, hay là nói cho nó bóng bẩy vậy đó, niệm Phật khoa học. Thực sự đó là phương pháp từ ngàn xưa tới nay, có điều mình theo cái thời gian mình quên đi. Hai điều lưu ý gì lúc niệm với đại chúng đó là gì, đếm 1 tới 10 và đếm trở lại A Di Đà Phật 1, A Di Đà Phật 2, gì đếm tới 10, A Di đếm trở lại 1 tới 10, cứ lặp lại như thế để tránh cái tình trạng mà giống như người uống thuốc mà bị biến chứng hôn trầm ngủ gục. Tại vì cái chất an thần mà nó tiết ra đó, quý vị mà không ngủ mới lạ. Có ai uống thuốc ngủ mà không ngủ không? Thì cái người niệm Phật mà không đếm số cũng giống vậy. Thành ra quý vị đếm số và ngồi giữ cái lưng mình nó thẳng lên, thì đó là hai cái điều lưu ý cho đại chúng khi chúng ta bắt đầu niệm Phật. Quý vị có thắc mắc gì không? Rất đơn giản, đếm và ngồi thẳng lưng. Ta bắt đầu ăn ha.
Good.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, thì thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, để tiếp theo chương trình giảng pháp của hòa thượng, chúng con xin thông qua chương trình tu học của chùa Hải Đức từ thứ hai ngày 17 tháng 5 2010 đến ngày chủ nhật như sau. Ngày thứ ba 18 tháng 5 2010 4 giờ tới 5 giờ PM, Bông Sơn Thiên Thực, chư tôn đức và chư Phật tử chùa Hải Đức, 7 giờ 30 đến 9 giờ, giới thiệu toàn thể phái đoàn và thuyết pháp hòa thượng trưởng đoàn, 9 giờ 30 đến 10 giờ 30 lễ quy y và thọ giới. Khóa tu học 3 ngày từ 19 tháng 5 đến 24 tháng 5 2010. Thứ tư ngày 19 tháng 5 2010, 5 giờ 30 AM thức chúng, 6 giờ AM tọa thuyền và trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm, 8 giờ AM điểm tâm, 9 giờ tới 11 giờ AM hòa thượng Thích Như Điển giảng Lăng Nghiêm tịch chỉ, 12 giờ ngọ trai, 2:30 đến 3:40 PM thượng tọa Thích Thông Thiết giảng thiền giữa đời thường, 4:30 PM đến 5:40 PM đại đức Thích Thành Đức giảng giải thoát trong lòng bàn tay, 6:30 PM tiểu thực, 8:00 PM đến 9:10 PM hòa thượng tọa Thích Thành Tuấn giảng giáo lý vô ngã và tinh thần bát nhã, 10:00 PM chỉ tịnh. Thứ năm ngày 20 tháng 5 năm 2010, 5:30 thức chúng, 6:00 tọa thuyền và trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm, 8:00 niệm tâm, 9:00 tới 11:00 đại đức Thích Thiện Thái dịch giảng duy thức là gì, 12:00 ngọ trai, từ 2:30 đến 3:40 PM sư cô Thích Nữ Minh Huệ giảng kinh Trung Bộ, 4:30 đến 5:40 đại đức Thích Thiền Đạo giảng niệm Phật khoa học, 6:30 tiểu thực, 8:00 9:10 đại đức Thích Thanh Trí giảng đức tin và quan niệm đức tin trong đạo Phật, 10:00 chỉ tịnh. Thứ sáu ngày 21 tháng 5 năm 2010, 5:30 thức chứng, 6:00 tọa thuyền và trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm, 8:00 điểm tâm, 9:00 tới 11:00 đại đức Thích Thành Đức giảng giải thoát trong lòng bàn tay. Tiếp theo 12:00 ngọ trai, 2:30 đến 3:40 PM sư cô Thích Nữ Minh Huệ giảng kinh Trung Bộ, 4:30 đến 5:40 đại đức Thích Thành Tuệ giảng tứ ân, 6:30 tiểu thực, 7:00 thượng tọa Thích Thành Tuấn truyền giới bát quan trai, 7:30 đến 8:40 thượng tọa Thích Thành Tuấn giảng giáo lý vô ngã và tinh thần bát nhã. Tiếp theo 9:30 đến 10:30 khóa lễ tịnh độ, 10:00 chỉ tịnh. Trong lễ lộ 9:30 đến 10:30 khóa lễ tịnh độ, 10:00 chỉ tịnh. Sửa lại cái này. Thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2010, 5:30 thức chúng, 6:00 tọa thuyền trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm, 8:00 niệm tâm, 9:00 tới 11:00 đại đức Thích Thanh Trí giảng đức tin và quan niệm đức tin trong đạo Phật. Tiếp 11:30 cúng ngọ, 11:50 quá đường và kinh hành niệm Phật, 1:00 chỉ tịnh, 2:30 đến 3:40 đại đức Thích Thiền Đạo giảng niệm Phật khoa học. Tiếp 4:30 đến 5:40 đại đức Thanh Tuệ giảng tứ ân. Tiếp 6:00 đến 6:40 môn sơn thí thực, 7:00 xả giới bát quan trai, 8:00 tới 9:00 đại đức Thích Thiện Thái giảng duy thức là gì. Tiếp theo 9:00 đến 10:10 thượng tọa Thích Thông Tiết giảng thiền giữa đời thường. Tiếp 10:30 chỉ tịnh. Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2010, đại lễ Phật đản, 5:30 thức chúng, 6:00 tọa thiền và trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Ngày chủ nhật chúng ta trì tụng đại bi thập chú, sau đó là hòa thượng và chư tôn đức sẽ truyền giới bồ tát giới vào sáng chủ nhật sau thời kinh Lăng Nghiêm buổi sáng. Và 8:30 điểm tâm, 10:00 chư tăng quang lâm niêm hương bạch phật, 10:20 thiếu nhi phật tử dân hoa, 10:30 đến 10:40 hòa thượng Thích Như Điển thuyết pháp, 11:45 đến 12:00 tụng kinh thánh đản, 12:00 ngọ trai hòa thượng trưởng đoàn trở về đức, 2:00 đến 4:00 chư tăng ni trong phái đoàn hiện diện giải đáp thắc mắc cho phật tử và bế mạc khóa tu, 6:30 tiểu thực, 10:00 chỉ tịnh. Đó là chương trình tu học của chùa Hải Đức từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5 năm 2010. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thông báo cho quý phật tử liệu chi cho.
Như đoàn Phật, thưa quý vị, chắc chắn một điều là quý phật tử trong vùng đã nắm rõ cái chương trình thuyết giảng của chư Tôn Đức Tăng Ni. Ở đây có hai cái dấu ngoặc. Dấu ngoặc thứ nhất là trong chương trình có quy tâm bảo. Có quý vị nào phát tâm quy tâm bảo không nào thì kêu quý vị ra giơ tay coi. Có một người, có hai người. Thì trường hợp này không biết làm sao. Cái đạo hồi trưởng làm sao? Vâng, thì thôi để cái quy tâm bảo này.
Để sau ngày cái thọ giới
cũng có thể là trong cái ngày mà thọ Bồ Tát giới đó, buổi sáng đó, thì sau khi thọ Bồ Tát giới xong thì truyền đơn giản cho quý vị mà thọ ngũ giới, tại vì tương đối ít còn có hai vị đó. Thì có thể là chờ cho tới sáng chủ nhật có thể thêm một chút nữa thì ha, quý vị nhớ ha, sáng chủ nhật
sau.
Rồi quý vị đang ngồi ở đây có quý vị nào phát tâm thọ Bồ Tát giới giơ tay thôi. Là tất cả ở đây là thọ Bồ Tát giới hết hả? Tức là phát tâm có nghĩa là muốn thọ Bồ Tát giới. Ông vị kia chưa quy y thì không có thọ Bồ Tát giới. Ủa? À, giờ sao nó là chưa quy y? Quy y tức là thọ năm giới. Bây giờ vị nào muốn thọ Bồ Tát giới bây giờ tay
cao.
1, 2, 3, 4 vị. Thì có thể kêu thêm bạn bè.
Năm.
Nếu mà chưa quy tâm bảo thì có thể chưa có được thọ Bồ Tát giới ha. Tức là chắc sau khi quy tâm bảo rồi mới thọ. Dạ, anh xin cảm ơn quý vị.
Chắc là truyền ngũ giới trước.
Dạ vâng, thì phần truyền giới thì sáng chủ nhật thì sẽ thể hiện thực hiện.